là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ ba, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai yêu cầu phải lựa chọn chuẩn xác những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 vào ngày 21 tháng 1 tới.
Hà Nội tôn vinh gần 200 doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực vượt khó.
Tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch trên địa bàn thành phố.
Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh từ quốc gia có biến chủng Omicron phải cách ly tập trung.
Ngày mai sẽ hội đàm với Hải quan Trung Quốc để gỡ khó hàng ách tắc tại cửa khẩu.
Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên 25 chuyến khứ hồi một ngày từ ngày 29 tháng 12.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga bác bỏ cáo buộc thao túng thị trường khí đốt.
Biến thể Omicron đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới doanh số bán lẻ ngày Boxing Day tại Anh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Chiều qua, cuộc họp của Ban chỉ đạo Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 đã diễn ra. Chủ trì cuộc họp, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh, lễ trao giải Búa Liềm Vàng năm nay là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm lần thứ 92 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Bà Trương Thị Mai yêu cầu ban tổ chức phải lựa chọn chuẩn xác những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải. Việc tổ chức lễ công bố và trao giải Búa Liềm Vàng phải trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 11 khóa 9 theo hình thức trực tuyến tới 10 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố có ủy viên đoàn chủ tịch cư trú. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng sâu rộng tác động nhiều mặt của đại dịch COVID-19, song kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp là rất đáng trân trọng. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu như nâng cao thực chất chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp hành động. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác năm, trong đó có công tác giám sát phản biện xã hội. Nhiều ủy viên đoàn chủ tịch đề cập cập nhật vấn đề bức xúc, nóng hổi trong dư luận hiện xã hội hiện nay, đó là nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực lãng phí tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây, làm cho nhân dân hoang mang lo lắng và mất thêm lòng tin, đặc biệt là tham nhũng trong nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19. Trong đó, vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á gây thiệt hại nghiêm trọng, làm mất niềm tin của nhân dân. Nhiều ủy viên đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ, CDC các tỉnh, thành phố.
Tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Điển hình Tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ tư, giai đoạn 2021-2026. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã nghe Thượng tướng Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua và lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các đại biểu là hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Các đại biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh các đại biểu tiêu biểu dự đại hội, bày tỏ sự xúc động, khâm phục và nhấn mạnh các điển hình tiên tiến là những tấm gương sáng với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, phi thường, không chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, quan tâm chăm lo bằng nhiều hình thức thiết thực hơn nữa, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nạn nhân chất độc da cam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kêu gọi các cá nhân và tổ chức quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, hãy đồng lòng, hành động ngăn chặn nguy cơ chiến tranh nói chung, chiến tranh hóa học nói riêng trong tương lai ở bất kỳ quốc gia nào, đồng thời chung sức đóng góp kịp thời mọi mặt về vật chất và động viên về tinh thần đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thắp sáng lên tình nhân ái quốc tế, cộng đồng.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đánh giá kết quả năm 2021, Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy đã giao cho 11 cơ quan đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề đề án, đề tài kế hoạch. Kết quả đến nay có 16 nội dung đã hoàn thành, 8 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện. Sau khi chương trình số 01 được ban hành, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song toàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Các ban xây dựng Đảng, Thành ủy đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong chương trình. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã sớm cụ thể hóa, cập nhật nội dung chương trình và chương trình của cấp ủy địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nổi bật, thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo định hướng, quy định, đúng phương án nhân sự được phê duyệt, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Các nội dung trong chương trình số 01 được các cấp các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được phát huy hoạt động thiết thực, công tác cải cách hành chính được thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch gắn với triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền. Cải cách tài chính công được quan tâm, tạo tiền đề quan trọng nhằm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, hội nghị đã dành nhiều thời gian đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và giải pháp triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 để chương trình số 01 của Thành ủy tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cải cách hành chính.
Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo hình thức hội nghị được tổ chức nhằm theo hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc những chủ trương đường lối của Đảng, từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt kết luận số 12, cũng như việc triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của Liên hiệp thời gian vừa qua, bày tỏ mong muốn Liên hiệp cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan ban ngành cùng tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo bước chuyển trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giao lưu hữu nghị có sự tham gia của kiều bào. Các ý kiến khẳng định tính đúng đắn của kết luận 12, tin tưởng rằng kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương đất nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2021 với chủ đề Đoàn kết cùng thành công do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phối hợp với một số cơ quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các doanh nghiệp tham dự. Tại lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp, hơn 100 doanh nghiệp đã nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, thành phố và của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở ngành nắm bắt diễn biến thực tế, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua hoạt động cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đối với doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ, nghiệp vụ về thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp. Thành phố cũng tổ chức thành công hai hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước. Hà Nội đang áp dụng thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. thành phố cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hóa, chủ động bắt nhịp với chuẩn mực của khu vực và quốc tế, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã phát động phong trào an sinh xã hội và tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình nghèo trên địa bàn thành phố.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình tiếp nhận, ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã ủng hộ một xe xét nghiệm lưu động trị giá 15 tỷ đồng, Hội Phật pháp Tâm nguyện ủng hộ 15 triệu đồng. Để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển giao xe xét nghiệm lưu động vừa tiếp nhận cho Sở Y tế Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng với sự đoàn kết toàn dân, thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 116, Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay Hà Nội đã có trên 5.300.000 lượt đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được phê duyệt, hỗ trợ tiền mặt và cho vay với tổng kinh phí trên 6.400 tỷ đồng. Kết quả trên đã cho thấy tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự vào cuộc chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở, với quyết tâm giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, sẻ chia khó khăn, ổn định cuộc sống. Với những chính sách nhân văn của Chính phủ, của thành phố Hà Nội cùng sự quyết liệt nhanh chóng hỗ trợ người dân đã lan tỏa đến nhiều tập thể cá nhân. Đến nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục phê duyệt, hỗ trợ cho những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Về phía các phường, xã, thị trấn vẫn rà soát những trường hợp gặp khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Các địa phương còn huy động các nguồn để giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón cái Tết Nguyên đán năm 2022 đầm ấm và sum họp.
Tối qua, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, chủng Omicron trên địa bàn. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Sở Y tế phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tổ chức giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, tăng cường giám sát, phát hiện và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp người nhập cảnh có triệu chứng sốt, ho, đặc biệt là các hành khách hoặc chuyến bay đến và về từ các quốc gia ghi nhận ca bệnh mắc biến chủng Omicron. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam, tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính, việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh, đồng thời tăng cường rà soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến và về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi. Theo bản kế hoạch này, thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh, người lao động về lưu trú tại địa phương, đặc biệt là người trở về từ các quốc gia có ghi nhận sự có mặt của biến chủng Omicron. Cùng với đó, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, khó thở để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các trường hợp có yếu tố dịch tễ là người nhập cảnh hoặc thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.
Những thông tin kinh tế xã hội nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn cho biết, ngày 29 tháng 12, Hải quan Nam Ninh Trung Quốc sẽ hội đàm với Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan hàng hóa, đặc biệt hàng nông sản, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt công tác phòng dịch COVID-19. Tính đến ngày 24 tháng 12, lượng hàng hóa tồn tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 4.204 xe. Việc các cửa khẩu phụ đóng cửa càng gây áp lực lớn lên hai cửa khẩu chủ lực là Hữu Nghị và Tân Thanh. Vì vậy, đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp đưa hàng hóa phải bảo quản lạnh, gửi tại các kho lạnh ở cửa khẩu để bảo quản tránh hư hỏng, chuyển hàng hóa sang các cửa khẩu của địa phương khác để xuất khẩu. Bên cạnh đó, có thể vận chuyển hàng hóa về nội địa để tiêu thụ tại thị trường trong nước hoặc đưa về bảo quản tại kho của doanh nghiệp. Đại diện Hải quan tỉnh Lạng Sơn đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thông báo tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên chuyển phương thức giao nhận sang bằng đường sắt. đường sắt rất thuận lợi trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện Zero Covid, cả đoàn tàu chỉ có tổ vận hành.
Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam và báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, Bộ Y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, cụ thể như sau. Ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài tối ngày 19 tháng 12 năm 2021, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ Anh Quốc ngày 20 tháng 12 năm 2021, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Oxford Nanopore. Kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa đến 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến biến mất đoạn trong lần giải trình tự còn chưa rõ ràng. Do vậy, ngày 21 tháng 12 năm 2021, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân. Kết quả giải trình tự gen của bệnh viện cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron B1.1529. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng đầy đủ.
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết vừa nhận được tin từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Việt Nam, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan đồng ý hai cơ sở đưa ra khỏi danh sách và cập nhật tên, địa chỉ, mã doanh nghiệp của hai doanh nghiệp. Như vậy, theo công bố này của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan, có 691 doanh nghiệp đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan từ ngày 27 tháng 12 năm 2021, ngày xuất khẩu, và vẫn còn hơn 50 doanh nghiệp trong danh sách chờ chưa được phê duyệt lần này.
Đầu tuần, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước giảm nhẹ. Tại thị trường miền Bắc không có điều chỉnh mới so với hôm qua, dao động trong khoảng 46.000 đến 49.000 đồng một kg. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm này, tổng đàn lợn cả nước có 28,1 triệu con. Tổng sản lượng thịt các loại năm 2021 đạt khoảng 6,2 triệu tấn, trong đó thịt lợn đạt khoảng 3,82 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Thông thường, giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay giá lợn hơi những ngày qua biến động không đáng kể. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, phần lớn cơ sở chăn nuôi đang chịu lỗ. Trước lo ngại về bùng phát của dịch bệnh trên diện rộng, nhiều cơ sở chăn nuôi có thể phải dừng nuôi. Theo nhận định của các chuyên gia ngành chăn nuôi, nhiều khả năng giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý 1 năm 2022 bởi sự lo ngại về biến thể mới của COVID-19 khiến biện pháp chống dịch được siết chặt, các bếp ăn công nghiệp, trường học chưa trở lại hoạt động bình thường.
Sau một tuần triển khai từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 12, gần 300 doanh nghiệp và đặc biệt là 12 điểm kích cầu đã nhận diện nổi bật được triển khai tại các điểm vàng siêu thị, trung tâm thương mại của chương trình đã thu được những kết quả ấn tượng. Theo kết quả tổng kết từ ban tổ chức, từ tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021, tổng doanh thu bán lẻ chung của các doanh nghiệp tham gia chương trình tăng trung bình từ 10 đến 50% tùy từng lĩnh vực kinh doanh. Riêng các sản phẩm dịch vụ trọng tâm được các doanh nghiệp đăng ký tham gia khuyến mại, doanh số bán hàng tăng từ 2 đến 10 lần so với trước đó và cùng kỳ năm 2020. Với sự kết nối một cách bài bản và nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng, chương trình tháng khuyến mại năm 2021 thành phố Hà Nội được đánh giá là một giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh hiệu quả xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng thông qua việc tạo ra sân chơi kết nối với các nhà sản xuất và các hệ thống phân phối trực tiếp, trực tuyến trên thị trường. góp phần giúp các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, kích cầu tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép, đẩy mạnh các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới và mang đến những cơ hội mua sắm khuyến mại tuyệt vời cho người tiêu dùng thủ đô.
Tiếp nối sự kiện tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội, sự kiện tuần vàng online diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 12 tại gần 100 website thương mại điện tử của nhiều doanh nghiệp, hệ thống chuỗi thời trang, gia dụng điện tử, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng thiết yếu với nhiều chương trình giảm giá tới hơn 50% sẽ khép lại tháng khuyến mại Hà Nội 2021. Các nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng thủ đô sẽ cùng chờ đợi ở tháng khuyến mại 2022 nhằm tạo ra sân chơi kết nối xúc tiến thương mại, mang đến lợi ích cho doanh nghiệp, cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội những tháng cuối năm.
Thưa quý vị các bạn, với tác dụng điều trị bệnh tận gốc, ít tác dụng phụ trong những năm qua, các phương pháp điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, châm cứu đã ngày càng thể hiện được thế mạnh, tạo được niềm tin cho bệnh nhân, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, các bài thuốc y học cổ truyền cũng đã được ứng dụng mang lại hiệu quả cao. Đang mang thai ở tuần 32 thì bị đột quỵ đã khiến chị Nguyễn Thị Hải rơi vào lần danh của sự sống và cái chết. Sau khi mổ bắt thai sớm, chị đã bị liệt nửa người, mất nhận thức nên gia đình đã xin chuyển về Bệnh viện Châm cứu Trung ương để điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền. Bà Thành Thị Khúc, người nhà chị Nguyễn Thị Hải nhận xét.
Cháu hồi phục rất nhanh, từ cái chỗ thân liệt, nửa bên phải, không nói được, chưa nhận thức được, mà mới có 27 ngày mà cháu đã giơ được tay, chân đã cử động được và hôm nay tập đi. Cháu nói thì miệng cũng tương đối tròn.
Còn ông Trần Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn cũng nhập viện trong tình trạng nửa người yếu, đi lại khó do tai biến mạch máu não trên nền tăng huyết áp và tiểu đường. Chỉ sau 2 tuần được điều trị tại đây, ông đã có thể đi lại và phục hồi sức khỏe gần như hoàn toàn.
Chân đi lại cứng cáp hơn. Và tiểu đường thì trước đây là 17-18, giờ còn xuống còn có 89 này. Còn huyết áp thì là trước 106-107, bây giờ xuống thì còn có 102-103/80-90 đây, phát tiến triển rất là nhanh.
Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, vừa dùng thuốc để tăng cường dinh dưỡng, vừa áp dụng các biện pháp châm cứu, thủy châm, tập vận động, vật lý trị liệu, thuốc đông y, nhiều bệnh nhân bị đột quỵ đã hồi phục sức khỏe khá tốt, nhiều người đã khỏi hoàn toàn. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Gia Quý, trưởng khoa đột quỵ phục hồi chức năng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương nhận xét.
Tiếp nhận bệnh nhân rất sớm. Hầu như bệnh nhân chỉ qua giai đoạn cấp cứu Tây y là đã chuyển sang phục hồi sớm ở đây rồi. Và chúng tôi tiến hành châm cứu, rồi tập vận động xoa bóp bấm huyệt sớm cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân đến ngay từ giai đoạn sớm thì cái khả năng phục hồi rất là khả quan. Có những bệnh nhân phục hồi gần như là hoàn toàn. Từ cái chỗ mà chưa tỉnh táo, chưa tiếp xúc được thì bệnh nhân có thể tỉnh táo gần như hoàn toàn.
Không chỉ triển khai nhiều kỹ thuật cao trong châm cứu điều trị nhiều bệnh nan y, Bệnh viện Châm cứu Trung ương còn chuyển giao nhiều gói kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. Đến nay, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được thành thục các kỹ thuật như châm kim dài, xuyên kinh, xuyên huyệt. Nếu như trước đây, bệnh viện chủ yếu phát triển các phương pháp châm không dùng thuốc, nhưng đến nay bệnh viện đã ứng dụng các phương pháp dùng thuốc y học cổ truyền trong điều trị bệnh, bao gồm cả thuốc điều trị và phòng COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương thông tin.
Thì dịch COVID nó đang lan rộng mà, cho nên là khi đó thì theo cái quyết định đó thì bệnh viện cũng đã nhanh chóng cho ứng dụng cái bài nhân sâm bại độc tán vào để ra cho ra sản phẩm, một cái chế phẩm lưu hành nội bộ, đó là sản phẩm bảo vệ linh. Sẽ có những cái cơ sở đặt chế phẩm để bào chế thuốc đạt GMP để làm thế nào mà chúng tôi có những cái nâng cao vị thế của bệnh viện, nâng cao cái sử dụng thuốc y cổ truyền.
Với ưu điểm là an toàn, không có tác dụng phụ, điều trị tận gốc, y học cổ truyền cần được phát huy, đầu tư và khai thác để khẳng định được thế mạnh trong khám chữa bệnh, nhất là phòng chống các dịch bệnh mới nổi. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom vừa bác bỏ những cáo buộc rằng Moscow đang hạn chế hoạt động chuyển giao khí đốt tới châu Âu. Đại diện của tập đoàn này khẳng định đã thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho các đối tác châu Âu và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.
Theo giới quan sát, tuy biến thể Omicron của virus gây dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn tới kỳ nghỉ của hàng chục nghìn khách du lịch Mỹ, nhưng nó lại không tác động nhiều đến hoạt động mua sắm của người tiêu dùng nước này trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Các hãng hàng không Mỹ đã hủy hàng ngàn chuyến bay trong đợt nghỉ lễ dài bắt đầu từ 24 đến 27 tháng 12 do thiếu hụt nhân lực vì các lý do liên quan đến dịch COVID-19. Giới quan sát dự báo tình trạng đáng lo ngại này của ngành hàng không Mỹ sẽ còn kéo dài tới sau Giáng sinh. Hiện không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy khi nào lịch trình bay sẽ bình thường trở lại. Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ tỏ ra không chùn bước trước biến thể Omicron. Báo cáo theo dõi hoạt động thanh toán Mastercard Spendpro cho thấy doanh số bán hàng trong mùa mua sắm nghỉ lễ tại Mỹ tính từ ngày 1 tháng 11 đến 24 tháng 12 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ một năm trước đó, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất trong 17 năm.
Tại Anh, ngày lễ tặng quà Boxing Day luôn được coi là một cơ hội kinh doanh lớn đối với các cửa hàng bán lẻ trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Tuy nhiên, năm nay sự lây lan của biến thể Omicron đã khiến bầu không khí tại các trung tâm mua sắm xứ sở sương mù trở nên ảm đạm hơn rất nhiều so với những năm trước. Tại trung tâm mua sắm Harrods ở thủ đô London, tất cả đã sẵn sàng để chào đón người tiêu dùng từ những đề nghị giảm giá hấp dẫn cho tới những tách trà nóng. Tuy nhiên, phía bên ngoài, lượng khách hàng chờ đợi vào mua sắm lại có vẻ thưa thớt hơn so với những năm trước.
Theo công ty phân tích Springboard, sự xuất hiện của biến thể Omicron đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người tiêu dùng Anh, khiến số người tìm tới các trung tâm mua sắm trong dịp lễ tặng quà chỉ bằng 45% mức của năm 2019, thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Liên đoàn bán lẻ Anh cho biết, thay vì ra ngoài, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang mua sắm trực tuyến, qua đó bù đắp phần nào cho tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra lo ngại về triển vọng của ngành bán lẻ.
Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường Bianco Research, Mỹ, ông Jim Bianco cho biết giá ô tô đã qua sử dụng đang tăng còn nhanh hơn cả Bitcoin và nhiều loại tài sản khác. Ông Bianco cho biết trong 4 tháng qua, giá ô tô cũ đã tăng hơn 20%, không chỉ cao hơn mức tăng của chỉ số tổng hợp S&P của thị trường chứng khoán phố Wall, Mỹ, mà còn vượt cả mức tăng của Bitcoin trong cùng kỳ. Bitcoin đã tăng khoảng 5% trong 4 tháng qua, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 26% trong cả năm nay tính đến thời điểm này. Theo ông Bianco, có hai yếu tố đứng sau sự gia tăng mạnh mẽ này của giá xe cũ, đó là tình trạng thiếu hụt các sản phẩm bán dẫn và hoạt động đầu cơ.
Tính đến sáng sớm nay, thế giới có 280,4 triệu ca mắc COVID-19 và 5,4 triệu trường hợp tử vong. Tại một số quốc gia châu Á và châu Âu, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang thách thức các chiến lược chống dịch. Bộ Y tế Singapore thông báo từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, tất cả người lao động chưa tiêm vaccine sẽ không được đến nơi làm việc, cho dù họ có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ trước đó. Những lao động mới tiêm mũi 1 sẽ được cho thêm thời gian đến 31 tháng 1 năm 2022 để hoàn thành đủ liều cơ bản. Những người này sẽ vẫn được đến nơi làm việc nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ trước khi đi làm.
Bản tin thể thao.
Kết thúc AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam trở lại hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một số cầu thủ cần điều trị lúc này để sớm hồi phục chấn thương. Duy Mạnh, Đức Trinh, Tiến Linh vẫn đang được điều trị và sẽ tiến hành khám tổng quát khi về Việt Nam. Duy Mạnh gặp chấn thương ở vai và cần hơn một tháng để có thể tập luyện trở lại. Đức Trinh chấn thương đầu gối, còn Tiến Linh vẫn bị đau cơ từ vòng đấu bảng và sẽ phải vật lý trị liệu để có thể hồi phục hoàn toàn cho vòng loại World Cup sắp tới. Vòng 19 ngoại hạng Anh, Manchester United đến làm khách trên sân St James Park của Newcastle. Sau hơn 2 tuần, Man United mới thi đấu trở lại do những ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, quỷ đỏ đã khiến người hâm mộ của họ thất vọng khi trình diễn một lối chơi nhạt nhòa trước đội bóng đang xếp trong nhóm cầm đèn đỏ. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Newcastle đã thi đấu chủ động. Sự chủ quan của Maguire và Varane đặt khung thành của MU vào trạng thái báo động. Phút thứ 7, Varane để Shin Longstrap cướp bóng rồi chuyền cho Saint-Maximin. Số 10 của Newcastle đi bóng dễ dàng trước mặt Maguire rồi dứt điểm vào góc xa mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng, Newcastle tiếp tục tràn lên tấn công. Bước sang hiệp 2, tiếp tục là một thế trận hoàn toàn áp đảo của Newcastle. Sự xuất sắc của De Gea giúp MU không thua thêm bàn thứ hai. Phải chờ tới phút 71, cầu thủ vào sân thay người Cavani mới tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho MU. Đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Chỉ giành được một điểm trước Newcastle, Manchester United có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua top 4 khi hiện cả Arsenal và Tottenham đều đang có phong độ rất cao. Trận đấu giữa Arsenal với Wolverhampton đầu tuần này chính thức bị hoãn. Theo ban tổ chức Ngoại hạng Anh, do Covid-19 và chấn thương, Wolverhampton không có đủ số cầu thủ tối thiểu cho một trận đấu. Bầy sói đề nghị hoãn trận gặp Arsenal và được chấp thuận. Đây là trận hoãn thứ hai liên tiếp của các cầu thủ Wolverhampton sau khi trận đấu trong ngày Boxing Day của họ với Watford cũng bị hoãn.
Dự báo thời tiết, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao nên thời tiết Hà Nội chuyển rét. Hôm nay rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại khu vực nội thành từ 11 đến 13 độ C, ngoại thành và vùng núi huyện Ba Vì từ 10 đến 12 độ C. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong tháng 1 năm 2022, Hà Nội có thể ảnh hưởng từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh. Không khí lạnh tăng cường và xuất hiện từ 1 đến 2 đợt rét đậm rét hại. Nhiệt độ trung bình tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ, trung bình nhiều năm. Cụ thể nhiệt độ trong tháng 1 tại thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông khoảng 16,5 đến 17,5 độ C, huyện Ba Vì từ 16 đến 17 độ C, khu vực Láng từ 17 đến 18 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Lưu Hường cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện.